This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Hà xin kính mời quý vị đến với chương trình Địa Ốc cùng với chị Melissa Loan Bùi, là người đại diện của công ty Keller Williams. Và hôm nay chị Melissa Loan Bùi sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị cùng với chị Diễm Hồng là phụ tá của chị Melissa Bùi. Đầu dây bên kia Thanh Hà xin kính chào hai chị.
Dạ Loan xin chào Thanh Hà.
Dạ, chào chị.
Melissa Loan Bùi kính chào quý khán thính giả từng đón nghe cái chương trình talk show của Melissa vào mỗi chiều thứ sáu. Thì như thế này, quý vị biết rằng là cái trung tâm buôn bán của Melissa Loan Bùi trong vòng 9 năm trời thì chúng ta làm việc rất là nhiều với lại rất là nhiều khách hàng mua cũng như là bán nhà cũ cũng giống như là nhà mới. Thì Loan cũng là trung tâm gọi là refer khách hàng cho tất cả những nhà mortgage company, những cái nhà mà trung tâm mượn tiền, và những cái người trung tâm mượn tiền đó là những người mà Loan chọn lọc được nhá. Cho nên rằng là những cái người đó mà Loan giới thiệu qua thì là thường là những cái người đó làm việc được việc thì Loan mới dám giới thiệu. Cũng giống như Loan có những cái private lender, là những người đó là những người tư nhân, họ có tiền, họ cho mình mượn tiền. Nào, hầu hết Loan có thấy một số khách hàng không kiếm được nhà, nhá, không kiếm được nhà, thì họ gọi Loan là họ cứ bảo rằng là họ đi kiếm rất là nhiều tháng mà họ không kiếm được nhà, thì hầu hết như là họ không kiếm được nhà đó, theo tí chị Hồng á, chị Hồng biết là tại sao mà họ không kiếm được nhà không là chị Hồng?
Mình nghĩ họ không trả giá đúng cách chị Loan.
Vâng, vâng, thường là như thế này chị Hồng, biết tại sao không? Loan cho một cái ví dụ về vấn đề cái sales statistics, có nghĩa là thống kê vừa rồi nhá, cái tháng vừa rồi, tháng 8 vừa rồi, ở trên thị trường Đà Lạt Fort Worth bán 11.455 căn. Nếu như mình lấy cái 11.000 đồng đó, 11.000 căn đó, mình chia cho 31 ngày, bởi vì tháng 8 nó có 31 ngày, thì trung bình một ngày á, là họ bán được 370 căn, 369.51 cũng là 370 căn. Mà mình nói rằng á, mình chia cái đó ra thành 24 tiếng nhá, thì trung bình một ngày họ bán 16 căn nhá. Có nghĩa là như thế nào? Họ bán nhà rất là nhiều về vấn đề thị trường bây giờ. Nên nếu mà mình trả giá nhà thì mình phải trả giá đúng cách thì mình mới được có nhà.
Chị Loan biết không, một số khách hàng họ có ý kiến là phải trả giá nhà thấp. Như vậy có đúng cách không chị Loan? Có lợi không? Họ sợ bị hớ chị Loan.
Vâng, vâng, mình không có nhà. Trả đó đúng, rất là đúng cách, nhưng mà mình không có nhà. Đúng rồi, chứ sao? Có nghĩa là mình mua nhà thì phải trả rẻ, đúng không? Nhưng mà trả rẻ trong với cái đời thời buổi này thì là mình không có nhà. À, cho nên rằng là như thế này, Loan cho chị Hồng một cái ví dụ thôi. Mình có, thì dù như khách hàng có một cái căn nhà ở ngoài, nó là 150.000. Nhá, khách hàng của mình trả 150.000. Người thứ hai khác trả vô 155.000, người thứ ba trả 160.000, thì theo chị Hồng thì người ta bán cho cái người bán nhà thì bán cho ai?
Bán cho người cao nhất chứ.
Đúng, bán cho một người nhà 160.000, nhưng mà bên trong mình không thấy, mình đại diện cho cái người mua, mình hoàn toàn mình không biết là người bán nhà bán cho ai, mà cũng biết họ trả giá là bao nhiêu tiền. Đó, cho nên rằng là những cái giá mình trả thấp cũng được, mình trả cao cũng được, mình trả rất là đúng cách. Nhưng mà trong cái thời buổi nào, trong cái thời buổi này, có nghĩa là mình sẽ không có nhà nếu mình trả cái kiểu đó.
Còn thêm nữa, mà mấy cái người mà mình đứng listing nhà, bán nhà hộ cho họ, họ lại thích để bảng giá, để giá cao, để cho người kia, người mua trả giá xuống. trả đi trả lại. Như vậy có đúng không chị Loan?
Bây giờ đó thì thật sự ra cái đó hoàn toàn cái technique trả giá nhà đó chị Hồng không có, không có tình trạng đó. Nhưng mà đối với ai chứ đối với Loan Loan chúng đúng giá nhà. Nào bây giờ mình lấy cái trường hợp mà giá 150 mấy 160, ví dụ như khách hàng á list một cái giá nhà 160 ngàn nhá, rồi khoảng rồi chung quanh khu đó ai cũng bán 150 mấy 155 hết, thì trong khoảng chừng 4 tháng sau, 3 tuần sau họ xuống dưới 150 ngàn, xong rồi 3 tuần sau không ai mua nữa, họ xuống tới 150 ngàn, 155 ngàn xuống thành 150 ngàn. Như vậy mình bán mất giá. Nào em cho chị Hồng một cái statistic một lần nữa. Một cái này mình nói về new home coming out, có nghĩa là nhà mới nó ra on the market nhá. Mỗi tháng mình nói tháng 8 vừa rồi 16 căn nhà, 16.747 căn on the market, có nghĩa rằng là khoảng chừng 541 căn nó bán mỗi ngày, nó ra mỗi ngày. Có nghĩa là như thế nào? Mình vừa mới để ra cái nhà on the market là sẽ có 540 căn nó ra kinh, gọi là cạnh tranh với nhà mình nhá. Thế cho nên rằng là lúc mà mình để giá cao như vậy thì người ta lại đi mua mấy cái nhà rẻ hơn, lại không mua nhà mình, tại vì người ta không biết là cái mình rẻ nhá. Xong rồi bắt đầu khoảng chừng 3 tuần sau mình hạ giá xuống, người ta nó mua hết nhà khác rồi, đâu mua nhà mình đâu. Bắt đầu mình chờ khách mới tới, khách mới tới đã mua hết nhà khác rồi, chờ hồi nữa khoảng chừng 3 tuần sau xuống thêm nữa thành 150. Tha rằng á mình để đúng cái giá market, lại như hồi nãy em nói mình để 150, người ta tranh giành nhau lấy mua được tới 155, 160, nhưng mà mình để 160 thì mình sao mình mất giá, mình xuống còn 100, 150. Đó là cái em chỉ cho chị Hồng, giống như là khách hàng mua bán nhà. Nhưng mà mình bán nhà đó thì là mình nên để đúng giá thị trường tốt hơn là mình để cái giá cao rồi mình trả thấp xuống.
Vậy chị Loan, nếu mà em là người đi bán nhà về em dựng bảng bán nhà em với cái tax value như vậy thì sao? Đúng đấy hả?
Ok. Bây giờ cái tax value của mình không còn count nữa, có nghĩa là không còn đếm xỉa nữa. Tại vì cái đó là mình, nếu mà mình list nhà mà với cái tax value như vậy, mình khách hàng mình rất là thiệt thòi. Tại vì cái giá nhà bây giờ nó càng ngày nó càng lên giá. Nhá. Còn thì cái giá của tax value appraisal ở trong cái thị trường ở county đó, nó hay có cái appraisal đó, thì cái đó nó chỉ định giá có 1 năm 1 lần thôi. Đó, cho nên là nếu mà mình dùng cái đó mà mình list lên cái nhà đó mình bán á, là khách hàng hoàn toàn thiệt thòi. Nào chị Hồng biết không, nhưng mà có một số chỗ mình nói thế này chị Hồng nè, nhà lên thì không phải thành phố nào cũng lên nhá, cũng có một số chỗ nó sẽ không lên. Để cho nên rằng mình nói overall lên cái vùng Đà Lạt Fort Worth mình nó lên, nhưng mà cái vùng hẻo lánh, xa xôi hẻo lánh á, nó sẽ không lên. Cho nên rằng là nếu mà những cái gì mà Loan nói á, Loan chỉ nói chính xác những cái gì mà mình chung quanh ở trong trung tâm thành phố.
Ừ, những cái khu nào tốt thì nó lên giá,
vâng,
nói
vâng,
chung.
Khu nào tốt càng lên giá nhiều hơn. Còn khu nào mà thấp á, thì lên giá, khu nào mà xa xôi hẻo lánh á, lên giá thấp.
Chị Loan biết không, mình có một chú gọi điện thoại qua, chú bảo là có một ông cậu ở Việt Nam muốn mua nhà bên này và làm chủ đứng tên ở bên này, được không chị Loan?
Được, mình mua nhà ở Việt
không phải công dân Mỹ nhá.
Dạ, yeah. Mình mua theo cái kiểu foreign chị Hồng.
Mà cũng không ở đây luôn đấy nhá.
Đúng, được, mình qua bên đây, có nghĩa là chị Hồng phải để ý rằng là nước Mỹ là họ mở ra cho tất cả những foreign people, có nghĩa là những người ngoại quốc tới mua ở bên đây, không phải những người Việt Nam, những người bên Pháp qua mua, mấy người bên châu Âu qua mua, họ nhiều tiền lắm nhá. Họ mua nhiều nhất ở bên Florida đấy chị Hồng, vì Florida rất là rẻ, mà mấy cái building mấy chục triệu đó là họ mua bà trả tiền mặt hết đấy nhá.
Mà cái đó là investment, còn cái này là mình homeowner, là chủ.
Same thing ở bên đây, họ nhìn như vậy, họ đã bảo mình là investment, investor, chứ họ không có phải mình là những người qua bên đây để đầu tư, chứ mình không hỏi là bên họ có nghĩa là như thế nào. Bây giờ không cần biết mình là qua bên đây phải làm gì, mình mua nhà bên đây mà mình không ở đây, một là anh là investor, hay là anh mua cái nhà là second home, là cái nhà thứ hai để anh ở nhá. Thì cái đó là cái nhưng mà cái mượn tiền đó chị Hồng nhá, là họ ở bên Mỹ này họ không cho mình mượn tiền đâu nhé. Thì những người nào mà từ nước ngoài tới mua nhà ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ này, thì họ phải mượn tiền ở đến nước của họ thì họ mới qua bên đây họ trả, mà họ trả hoàn toàn tiền mặt nhé.
Ừ.
Nói về vấn đề chị Hồng, nói về cái cái International Bank, nhá, thì tất cả những cái người Việt Nam nào, cô chú nào mà muốn mua nhà cửa, mà muốn ở đây hay đầu tư ở đây, mua cho con học ở đây hay là tất cả mọi thứ ở đây, mà mình không phải là người nước ở trong nước Mỹ này, thì mình phải hỏi cái nhà băng Việt Nam International ở Việt Nam mình, nhá, về cái Việt Nam đó, hỏi rằng là tôi muốn chuyển tiền điện từ Việt Nam qua bên Mỹ như thế nào. Cái nhà băng nào bảo tôi không có chương trình đó thì đi kiếm cái nhà băng khác. Nhá. Thì thường là quý vị vô cái Google đó, chứ quý vị kiếm, đánh ra cái chữ Việt Nam hay để cái chữ International hay là quốc tế đó, thì mình kiếm những cái từ đó thì nó sẽ display ra, nó sẽ cho mình biết rằng là cái nhà băng nào là nhà băng quốc tế thì họ có thể liên lạc với tụi Mỹ. Cho nên quý vị không cần phải lấy cái tiền mặt ở Việt Nam chuyển qua bên đây mua, đây đâu bán tiền mặt đâu, nó bán tiền cash hay check. Cho nên là tiền mặt quý vị mang qua bên đây không xài được nhá. Cho nên là quý vị phải để ý rằng gọi cái nhà băng của mình, nhà hỏi coi là mình có thể chuyển tiền từ bên đó qua bên đây được hay không.
Còn vấn đề thuế má bị đánh thuế như thế nào chị Loan?
Thuế má mình nói về property tax chị Hồng, là đánh exactly the same như những người ở bên đây, giống y chang những người ở bên đây nhá. Mình phải trả tiền school, tiền thuế, tiền thuế đất, rồi tiền school những cái trường học xung quanh đó nhá. Tiền của city. Nhưng mà nói về cái tiền foreign tax, foreign tax là cái tiền tiền ngoại quốc đó, cái đó phải hỏi mấy ông CPA.
Khi nào mình bị đánh thuế?
Khi nào mình bán căn nhà.
À.
Bán căn nhà mình lời, mình gọi cái tụi gọi CPA, chứ còn gọi là tiền ngoại quốc có còn không. Mình đang ở căn đó mình không có bị cái thuế đó đâu.
Thêm một cái trường hợp này cũng khá đặc biệt, là có người gọi điện thoại xong rồi họ thắc mắc những câu hỏi như thế này. Họ bảo nhà đang lên, tiền lời cũng từ từ đang lên, chẳng hạn như năm nay đó, 30 năm tiền nhà mortgage nó là khoảng chừng 4.5, sang năm vào năm 2015 nó lên khoảng chừng 5.3, coi như lên chừng 1%. Họ lưỡng lự mua hay không mua, bởi vì mua thì nhà đang lên, mà không mua bây giờ sang năm tiền lời lên. Chị Loan ơi,
mua thì mình có nhà, mà không mua thì mình ở nhà mướn. Chị Hồng hiểu không? Bây giờ đơn giản như thế này thôi. Cái mình về năm sau á, là mình nói cái về cuộc bầu cử nó sắp sửa xảy ra, thì mình không biết rằng bên đó bầu cử như vậy thì nó có tốt hay không. Dạ, tại vì như bầu đúng ông nào thì tốt thì kinh tế nó lên, mà bầu không đúng ông nào thì không tốt thì kinh tế nó xuống. Mình không biết nhá. Chỉ còn cách là mình chỉ biết trong vòng từ đây cho đến 6 tháng. Đó. Thì mình chỉ biết rằng là bây giờ kinh tế, quý vị biết đó, rằng là cái quảng cáo của Loan mua nhà mới lời 5.000 cho đến 20.000 là có thiệt. Nhá. Loan không khoác lác đâu, là có thiệt. Nhưng mà có một số nhà lời tới 30.000 nhưng mà Loan giảm giá đấy. Loan giảm giá 10.000, Loan nói 20.000 thôi. Hiểu không? Tại vì sao? Tại vì sao cái kinh tế Loan biết là càng ngày nó càng lên, nhà lên, có là lên 5.000 cho đến 3.000 cho đến 5.000 mỗi tuần, mỗi tháng. Cứ là mỗi tháng lên 3.000 đến 5.000 thì mình xây cái nhà 6 tháng được. Quý vị nhân thử dùng Loan coi, 5.000 một tháng, 6 tháng là đến 30.000 rồi đúng không? Nhưng mà Loan giảm bớt, Loan nói 20.000 thôi, hiểu không? Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nhà cửa nó sẽ lên nhá. Thì cái tiền lời khi mà làm như vậy, tiền lời nó sắp sửa nó sẽ lên, tiền lời nó lên từ từ. Nhưng mà khi mà nó lên rồi á, thì chị Hồng cho em hỏi nhé, nếu mà tiền lời mà nó lên thì ai là cái người thiệt, người bán hay người mua, người nào bị thiệt?
Người mua nhà thì bị tiền lời đắt thì mình thiệt thì không mua nhà nữa.
Như thế này á, mình cứ debate với mua với bán thì
đúng. Đúng.
Mua thì cứ mua đại đi, chứ làm sao mà mình phải chờ, chị hiểu không? Thế này nè. Người mua đó thì bây giờ đó họ cứ chờ để sao mà nó rẻ
nhà
xuống thì bán, rẻ xuống thì bán, nhưng mà nhà nó sẽ không xuống, cho nên mình nên mua bây giờ. Nào cái tiền lời mà nói thế bây giờ nó hơi cao chút xíu đó, để tôi chờ nó xuống, nó lại cao, nó thấp
không xuống.
Vâng, vậy chị hiểu không? Cho nên là bây giờ mình muốn mua liền bây giờ. Nào nếu kinh tế cái tiền lời mà nó lên á nhá, nếu kinh tế nó lên á thì hầu hết là có một số người sẽ không muốn mua thì họ đợi cái recession, có nghĩa là kinh tế nó xuống, họ mới dám mua. Rồi thì cái người thiệt là sao? Người thiệt lại là người bán. Nhá, người bán thì cấm bảng bán nhà thì lại kinh tế nó lên thì tôi bán cao lên, bây giờ không ai mua nữa. Nhá, chúng ta biết là có người mua và người bán mua nhà rất là nhiều. Chị không biết tại sao mình có những cái người đó mua bán rất là nhiều, mặc dù tiền lời cao, nhà cao họ vẫn mua. Chị biết không biết tại sao không?
Họ cần nhà.
Đúng, đúng, đúng. Cái đó là tất cả các nơi bây giờ đổ dồn và tắc sạch mình.
Vào nước Mỹ chứ nữa
vâng,
chị.
Dạ, okay, dạ. Đổ dồn tắc sạch mình nói chung. Có nói riêng, còn cái đội nước Mỹ bây giờ là người ta moving around, nhưng mà nói Texas mình nói riêng, có nghĩa là hầu hết khắp nơi bây giờ đổ dồn vào Texas mình, cho nên cái dân số nó đông, nhà cửa nó lên, cho nên mặc dù tiền lời cao họ vẫn mua, và mặc dù cái giá nhà cao họ vẫn mua.
Đúng rồi.
Nào cao tới bây giờ, tao tới mức nào mình không biết nhá, thì cho nên rằng chúng ta có nhà bán thì nên bán bây giờ, chúng ta có nhà mua, qua đủ điều kiện mua nhà thì chúng ta nên mua nhà bây giờ.
Đúng rồi, mình thấy có phỏng đoán khoảng 1 triệu người sẽ mua về Texas đó chị Loan.
Đúng rồi. Ok, chị Hồng, mình có cách nào available để mà mình mua?
Ủa, tưởng chị có một câu chị đố mình cơ mà, đâu mất tiêu câu đố của chị rồi.
Bây giờ em có câu đố chị như thế này. Mình cấm bạn mình bán nhà. Mình có một số khách hàng. Vâng, mình có một số khách hàng hỏi rằng là khi mà mình bán nhà đó, thì phải bán theo cái kiểu của cái người bán đòi hỏi mình hay là cái kiểu của mình? Theo ý chị Hồng thì Hồng nghĩ làm sao?
Đâu có được, họ đâu có phải là chuyên nghiệp của họ, không được, họ đâu có viết gì chị Loan.
Vâng, thường là như thế này, những có một số khách hàng á, bán thì bán nhà họ muốn là bán theo cái cách thức của họ bán. Nhưng mà họ muốn bán theo cách thức của họ bán á, họ bị thiệt thòi hơn là những cách thức của cái người chuyên nghiệp như tụi mình. Bây giờ em hỏi cho chị Hồng một cái ví dụ đơn giản thôi nha. Cái ông inspection cái nhà, ông check cái nhà cửa. Mình tới mình nói ông chạy trên lầu, ông kiếm giùm tôi coi cái roof có nó bị hư cái gì không, hay em chui xuống ống cống giùm tôi, ông coi cái ống cống tôi có bị nứt bị gì không. Cái đó thường là không nên nha. Tại vì sao? Tại vì cái đó là cái nhiệm vụ của người ta. Người ta biết người ta tới cái nhà mình, người ta check cái gì rồi. Đó, cho nên rằng là mình nên để ý rằng là khi mà mình làm á, mình mướn người ta làm á, để cho người ta làm cái job. Nào ông, tới đây nhá, chắc giùm tôi cái nhà nhá, cái nào bị hư á, cho tôi biết. That's it, that's all we need. Ok, nào cô Loan, tôi nhờ cô Loan bán nhà nhá, cô Loan cần cái gì nói cho tôi nhá. Nè, đây là cái nhà của tôi nè, để cho Loan làm việc. Thì quý vị được hưởng nhiều quyền lợi hơn là quý vị chỉ Loan làm việc nhá. Tại vì đây là Loan 9 năm kinh nghiệm, chứ không phải 1 năm mà Loan không bán một căn nhà, cả ngàn căn nhà ở nhà rồi. Cho nên là quý vị phải để ý rằng là khi mà mình đưa nhà cho Loan bán, để Loan bán nhá, rồi Loan sẽ discuss với quý vị mỗi tuần và cho quý vị biết rằng là tình trạng của căn nhà mình như thế nào, mình làm việc như thế nào để mà vừa lòng khách hàng. Nào chị Hồng, chị Hồng, rồi bây giờ biết cái cặp mắt của người bán với người mua như thế nào không?
Biết, yeah. Người bán thì là nhà mình đẹp nhất, còn người mua thì nhà không đủ đẹp.
Chị Hồng biết thế này nè, cái người bán mình á, mình xanh đỏ tím vàng trong mỗi phòng, rồi bông hoa lá cành mình trèo dán đầy tường, cái đó là theo cái ý của mình nhá, theo cái ý của người bán. Nhưng mà mình đối với cái người mua đó là họ dòm như vậy là họ không chịu, cho nên là mình họ chỉ rất thích rất là đơn giản. Nào bây giờ mình nói về cặp mắt người mua thì chị Hồng có những cái cặp mắt nào để cho cái người mua em mua nhà của chị Hồng không nào?
Có, bây giờ mình ở vùng Garland, mình có một căn nhà xây năm 2005, 4 phòng ngủ, 2 nhà tắm, giá 185.000. Nhà này thì là sàn hoàn toàn bằng gạch. Mình có một căn nhà ở Fort Worth, xây năm 2003, 4 phòng ngủ, 2 nhà tắm. Nhà này cần bán gấp, giá bây giờ là 215.000. Bên Arlington, văn phòng có 2 căn nhà, một căn sen 1999, 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm, giá 135.000. Ở vùng Mayfield, căn nhà thứ hai xây năm 2004, 4 phòng ngủ, 2 nhà tắm, trường học vùng Mansfield, giá là 185.000. Hiện thời mình có một căn nhà ở Plano xây năm 1985, giá 230.000, gần một cái công viên thật là đẹp. Một căn nhà mới nữa là vùng Wiley, 1.200 square feet, giá 125.000. Chị Melissa, mình có nhiều nhà mới mới xây chị. Nhiều người họ hỏi chị Melissa rành mấy cái vấn đề này. Chị Melissa cho mình biết được không chị Melissa?
Ừ, thế này chị Hồng, mình không đủ thời giờ. Nhà Lan thấy là đài có hỏi mình như thế này, Lan chỉ cho một cái ngắn gọn lẹ về vấn đề những cái nhà mới. Chúng ta không có những nhà mới bán với cái giá dưới 250.000 ở vùng Garland nhé. Nên cho nên chúng ta nếu muốn mua nhà, nếu muốn mua chúng ta chạy ở lưới tư biệt phớ ra sao ở Forney, thì Forney bây giờ có một chỗ chỉ bán có 151.000 thôi. Nếu như mà quý vị có muốn mua hoặc bán nhà, mua hẳn luôn nhà mới, thì gọi lại cho mình Les Salon Bùi sau buổi nói chuyện này ở số 972-251-0297, 972-251-0297.
Vâng, thưa cảm ơn hai chị Melissa Long Bùi và chị Diễm Hồng. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có nhu cầu mua bán nhà, xin vui lòng liên lạc với chị Melissa Long Bùi, là người đại diện của công ty Keller Williams. Và số điện thoại liên lạc của chị Melissa Long Bùi là 972-251-0297, 972-251-0297. Và Thanh Hà xin cảm ơn chị Melissa Long Bùi và chị Diễm Hồng đã dành thời gian cho đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Dạ, xin cảm ơn chị.
Dạ, chào chị.